Chúng tôi đã đi rất nhiều nơi. Tất cả những tâm tư đau khổ ngày hôm nay đã xua mình và trở về với Thượng Đế. Thấy rõ ràng. Họ đang sống trong sự cân bằng thích thể như mọi người. Thanh khí điển của trời đất mới là thật sự an ủi tâm thức của nhân sanh. Ngày nay họ đã có. Và họ có một cái xác quyền vi của trời Phật cho ân ban. Âm no rõ ràng. Họ lại vui hơn. Họ thấy rất vui vẻ. Không có sự chia rẽ. Không có sự yếu hèn, không có sự nhỏ mọn nữa. Họ đang sống với cả siêu nhiên, cả càn khôn vũ trụ. Họ thấy thể xác của họ với càn khôn vũ trụ là một. Họ không còn chỗ eo hẹp, không còn chỗ tỷ hiền, không còn chỗ kỳ thị trong tâm thức nữa. Cho nên các bạn chưa có dịp đồng đi với tôi, nhưng mà cũng có dịp thấy rõ những bằng chứng đó. Rồi các bạn lo chung đi, lúc đó các bạn thấy hộ, các bạn cũng đi như chúng tôi. Đi các nơi còn đau khổ hơn nhân gian nữa kìa. Bị mọi hình phạt mà chúng ta diện kiến cầm lòng không được. Ở cõi bên kia, cõi vô hình cũng có sự hình phạt, chứ không phải không có hình phạt. Chúng ta lại càng thấy rõ hơn, chúng ta lại đậm lòng hơn. Chúng ta lại muốn đóng góp hơn. Hạnh từ bi chúng ta càng ngày càng lan rộng. Cho nên cố gắng tu đi để thấy. Càng thấy rồi các bạn mới thấy rằng hạnh từ bi là quan trọng. Nhưng mà không thấy thì không biết từ bi. Các bạn đã đau đâu mà biết sự đau đớn của người khác. Các bạn đã khổ đâu mà biết sự khổ của người khác. Các bạn cứ suy nghiệm sự khổ, rồi ôm lấy sự khổ, rồi cái suy nghĩ chắc này cái nọ, rồi ôm lấy sự chắc, làm cho mê loạn thêm. Thì mà khi mà các bạn hành rồi, các bạn sẽ thấy, các bạn sẽ đi đến nơi tận chốn để hiểu rõ mọi sự việc, kích động và phản động nó thế nào. Rồi các bạn mới mở rộng cái lượng từ bi các bạn, độ hạnh chúng sanh, tận độ chúng sanh, vô duyên lành cho các giới. Ước mong mọi người phải tu tiên để giải thoát mà thôi. Cảnh tạm của chúng ta bị giới hạn, ngăn rất ngăn ngủi. Mỗi tiếng ngơ mấy chục năm nhưng mà rất ngăn ngủi. Ngay mắt rồi đã đến rồi. Ngày hôm nay chúng ta lần lặng đi tới cái chỗ giải yêu sầu. Thì phải làm thế nào đấy? Tâm thức chúng ta còn lộn xộn, còn tỷ hiền, còn ghen ghét, thì làm sao chúng ta giải quyết được điều này? Cho nên chúng ta phải bỏ, chúng ta phải từ bỏ. Cái đó không phải là cái chuyện chúng ta ôm giữ nữa, hết sợ. Đã lỡ dạy mấy chục năm không còn tiếp tục những điều đó nữa. Mở rộng cửa ra, các bạn không mất cái gì hết. Tất cả là của Thượng Đế ân ban, Thượng Đế làm, Thượng Đế đã sắp sẵn cho chúng ta. Mức tiên mức thôi rõ ràng, chúng ta phải lo đi tới là đúng. Càng đi tới, các bạn thấy hồn càng thanh nhẹ. Những sự học hỏi của các bạn bây giờ đâu phải cái xác học hỏi, cái hồn đâu bạn. Nhưng mà các bạn không chấp nhận cái hồn. Các bạn nói đạo này nói không hồn, đạo kia nói không hồn. Kỳ thật cái hồn đang làm việc đó các bạn. Các bạn đang nghe âm thanh, lấy cái gì để nghe, cái xác nghe, cái xác không nghe nổi đâu các bạn. Nó không có cái hồn là nó không có nghe, không có hiểu, không có suy xét được. Mà sự đau đớn hiện tại là sao đớn của cái hồn. Sự khổ tâm là khổ tâm của cái hồn. Tại sao nó khổ? Vì nó eo hẹp và nó không chịu cởi mở. Thì nó phải khổ. Còn nó chịu mở ra thì nó không còn eo hẹp nữa. Nó mới vui, nó hòa đồng, nó mới lập hạnh, nó mới thực hiện từ bi. Đó. Thì cái con đường đi nó rõ rệt. Một con đường đi lên và một con đường đi xuống, không có thể trôi chảy được. Cho nên chúng ta phải hiểu điều này. Tất cả của chúng ta đã có, chúng ta đã đem vào trong tâm thức. Những đường lối sai trái của chúng ta đã ghi chép trong tâm thức. Và chúng ta phải vun bồi trật tự cho tâm thức để tiến tới sự sáng suốt hơn. Tiến tới sự trật tự cao siêu hơn, cởi mở hơn, hòa đồng hơn, dũng mạnh hơn. Đó mới là người tu. Còn chắc chuyện này, chắc chuyện kia nói người này tà, người kia chân vô ích. Tà nó cũng chả giúp được bạn, mà chân nó cũng chả giúp được bạn. Chính bạn phải đi. Tà chân do bạn là vậy. Địa ngục thiên đàng do bạn là vậy. Nếu bạn không chịu chấp nhận sửa bây giờ, thì ngày mai nó sẽ tới cảnh địa ngục cơ bản. Mà bạn chấp nhận sửa bây giờ thì không còn địa ngục trong bạn. Địa ngục là để làm gì? Để cho con người trở nên thấp tha, chấp nhận sự sai lầm của chính họ. Và họ mới phát đại nguyện, chấp nhận luân hồi để hành, trở về với mọi sự thích giác an lạc. Cho nên ngày nay chúng ta sống tại thế, biết bao nhiêu công chuyện Thượng Đế đã nhắc chúng ta, đã hằng nhắc chúng ta. Thấy hành động này sai trái chúng ta chê bai, nhưng mà chúng ta quên kiểm soát hành động sai trái của chính mình. Có phải là nhắc ta sai không? Ta suy nghĩ người đó là tà, người chính ta tà, và ta không thấy cái tà của ta. Có phải cái tà kia nhắc chúng ta để trở về với chân giác không? Đó, Thượng Đế chỉ như vậy, tỉ mỉ như vậy. Đưa hành động này đến nhắc các bạn, đưa hành động kia đến nhắc nhở các bạn. Và sự sai trái từ tiền kiếp của các bạn. Và các bạn đâu có hay. Rồi nói ông trời cho tôi ăn cháo lưới, rồi bây giờ lên đây tôi không biết gì, tôi quên quá khứ. Nhìn quá khứ vẫn hiển hiện trước mắt các bạn. Nhưng mà các bạn đâu có thấy. Nhắc các bạn. Sự sai lầm, sự xảo trá, sự lừa gạt với tâm thức của các bạn rõ ràng. Các bạn đã phát đại nguyện tàn nói với trời đất rằng tôi như vậy như vậy. Nhưng mà ngày nay cũng là như trở lại chỗ eo hẹp. Phải các bạn là người xảo trá đấy các bạn không? Lừa gạt đấy các bạn không? Không chịu hành nhẫn, không chịu học nhẫn, không chịu hòa đồng. Làm sao các bạn biết? Đó là bài trên nhất các bạn. Nguyên đại nguyện của các bạn cho nên xuất hiện cái cảnh bây giờ là nhắc các bạn. Đó là cơ hội cuối cùng. Nếu mà không chịu ăn năn thì sẽ bị xóa bỏ và khổ hơn nữa. Tới đây nó có trật tự, có hơi thở cuối cùng, có một cơ hội cuối cùng cho nhân sinh, đó là địa ngục khảo thí. Cho nên mọi người phải ý thức, đừng có nói rằng bề trên không có mắt, có mặt trên đang theo dõi các bạn, đang giúp đỡ các bạn, đang xây dựng các bạn, cho các bạn có cơ hội. Các bạn không hiểu cái tâm thức sáng suốt và trình độ sẵn có của các bạn, và các bạn đâm đầu đi nghe đạo này đạo kia đạo nọ, rồi các bạn bị lệ thuộc bởi thêm một hoàn cảnh nữa. Sự tự do chưa khôi phục được lại lệ thuộc bởi ngoại cảnh khác. Nói cái này trúng cái kia trúng, nhưng mà trúng ở tầng sâu thấp thoải mà thôi. Cái kỳ thật những chi từ bi tu hạnh đạo của bạn là phát khởi trong tự nhiên, trong tâm thức của các bạn. Không có còn sự lệ thuộc nữa. Chỉ có hầm để đi tới, rất rõ rệt. Nếu các bạn không hiểu và chấp trong cái lề lối đó, là các bạn sẽ đi xuống rất rõ ràng. Như bạn đã và đang thử, ban đầu phát nguyện tu theo vô vi, rồi từ bỏ vô vi, rồi đi nghe đạo này đạo kia đạo nọ, rốt cuộc cũng bị trói buộc thêm mà thôi, không có khác phát triển nào. Những bằng chứng rất rõ ràng. Ngày hôm nay đã trở về, đã trở về và đã ăn năn và đã nói rõ rằng tôi phải tu theo vô vi và tự tu tự tiến, đã trở về với chính bạn. Thay vì sai lạc một con đường quá dài, phi thời gian vô ích, cho nên số cuộc rồi ăn năn trở lại. Trên đường đi của chúng tôi đã gặp rất nhiều bạn như vậy, đã ăn năn và tự thật, nói rằng tôi sai, vì tôi quên tôi, và tôi tưởng một vị kia ta hay tôi phải theo, ngày hôm nay chính tôi là người đã gạt tôi. Tại sao chúng ta phải theo? Chúng ta có quyền xét, không cần theo. Xét cái nào hay chúng ta thực hành trong tâm thức, ta tự hiểu tự tu mà thôi. Không có phải theo, không có phải lệ thuộc. Và chúng ta có phát tâm cộng tác cũng là bình đẳng với nhau. không có ai lớn hơn Ngài, mới là thật sự là người đi tìm chân lý. Nếu chúng ta càng tư càng nhỏ, càng eo hẹp, càng yếu hèn, tư làm gì? Cho nên các bạn nên dũng mãnh lên đi, bước đường đi, quyền tự do sẵn có của các bạn nên đi tới. Bất chấp mọi sự gian lao, phong ba bão táp, chúng ta ở thế gian đã bị phong ba bão táp, kích động và phản động là phong ba bão táp, ngay trong hoàn cảnh, ngay trong gia can của chúng ta. Mà ngày nay chúng ta tu là mở con đường nới rộng hơn nữa, thì chúng ta bất chấp, vì chúng ta đã vạch sẵn con đường phải đi trong thanh tịnh và sát xuất cuối cùng của con đường đi của chúng ta. Chúng ta phải tìm ra ta trong căn bản sẵn có quy định rõ rệt, thì chúng ta mới thấy đại nguyện chúng ta phải ăn năn thế nào, phải tiến hóa bằng cách nào rõ rệt. Thì lúc đó các bạn thấy vui vô cùng, các bạn mới thấy hạnh phúc vô cùng. Vì các bạn đã nhận thức rõ rằng các bạn cấu trúc tâm lẫn thân từ siêu nhiên mà có, quý giá vô cùng, nên giữ lấy để tu. Khi mà các bạn hiểu được các bạn là siêu nhiên thì cái lý của bạn rất thông, lý văn vạn lý minh lợi chỗ đó. Sự cấu trúc của siêu nhiên mà có thì các bạn trở về với siêu nhiên thì tất cả đều có. Bất cứ những trở ngại nào đến, các bạn sẽ trở về lý trí siêu nhiên của các bạn để xét tất cả những sự kích động của tâm. Lúc đó các bạn mới thấy rằng giá trị của sự sáng suốt trong tâm thức của các bạn là vô cùng. Cho nên chúng ta phải hành, tu mà không hành là chỉ gạt mình mà thôi. Dùng luận thuyết này tới luận thuyết kia đi nữa không có xài được. Làm sao tâm thức chúng ta được an lạc? Chúng ta thực hành chúng ta mới đến. Còn nếu chúng ta không thực hành, không bao giờ chúng ta đến. Vì vậy các bạn đi chân trời nào cũng ở trong nguyên lý đó mà thôi, không ngoài nguyên lý đó. Cho nên cái niềm tin sẵn có của chúng ta, tìm được khả năng sẵn có chúng ta, có thể khai triển mọi sự mọi việc. Bây giờ các bạn thấy khoa học hiện đại mở đường cho mọi người đi, chế tạo máy bay cho mọi người đi, xe hơi cho mọi người dùng, nó phải hành không? Không hành làm sao có những vật đó? Cho chúng ta ngồi để lái cái xe hãnh diện đi đây đi đó, nhưng mà mang nợ không hay đó các bạn. Nợ cả càng khôn vũ trụ để xây dựng cho các bạn, mà các bạn còn không thích tâm, mà các bạn còn nung dưỡng tâm sự tâm tối, thì các bạn sẽ gặt hai lời sự đau khổ mà thôi. Cho nên chúng ta phải hiểu khả năng của chính chúng ta, và chúng ta phải tìm ra khả năng vô cùng sẵn có của chính mình. Đó là người tu. Nội học có chuyện nhẫn không à? Mà các bạn học ạch ạch đùi đùi lên lên xuống xuống hoài, không có đi tới toàn nhẫn nổi. Vẫn có một chút mình ta đậm một cái được chắc. Tại sao chúng ta phải chấp? Chúng ta tiếp tục nhận để thấy sự sáng suốt hơn, học thêm hơn. Mỗi người đều thầy của chúng ta, giáo dục chúng ta, kể cả con thú duyên ngoan kia cũng đang giáo dục chúng ta. Tại sao chúng ta không học? Ngày nay chúng ta thấy rõ rồi, trong trường học trưng bày những con thú chết đi mà còn ướp xác để cho chúng ta coi xem, để chi? Để chúng ta suy tư cái nguyên năng của vạn vật, vạn linh đều hiển hiện trong tâm thức của chúng ta. Có hết. Mà thế gian lưu niệm để nhắc nhở tâm thức của con người trở về với nội cảnh sẵn có, nhưng mà không chịu. Ở trong mê chấp, rồi hướng ngoại, tạo sự động loạn, tạo sự eo hẹp, khiến sự phát triển của tâm linh. Rồi bây giờ trách ai? Trách chồng không được, trách con không được, trách vợ không được, trách con không xong. Rốt cuộc thì mình trách mình. Cho nên có tuổi già, các bạn vô viện dưỡng lão đâu, các bạn thấy sống con mình ngồi dèo héo một mình để làm gì? Giờ đó đâu có đi chơi được nữa. Cho nên để trở về với tâm thức sẵn, trở về với nội thức sẵn có, trở về với sự sáng suốt và thanh tịnh sẵn có, để ôn lại những cái hành động sai trái mà chúng ta đã tự tạo sự tâm tối và tạo sự sai lầm cho chính mình mà không hay. Cho nên giờ phút lâm chung mới là ăn năn và thấy hết là hết. Trên cái hạnh tu của con người nó lớn rộng vô cùng, và sự ác thực của con người cũng là lớn rộng vô cùng. Hai cái luật đó chúng ta minh rồi, chúng ta mới hiểu cái luật quân bình là giá trị. Có thiện có ác, nó hiểu được cái luật quân bình. Khi mà hiểu được, quán thông được thiện ác rồi, con người mới thấy rằng trời Phật đã an bài cho chúng ta có một cơ hội thức giác. Tất cả những bài học tại thế qua một cái trường tiên hóa sanh lão bệnh tử khổ, chúng ta học biết là bao nhiêu rồi. Từ lúc sơ sinh tới ngày hôm nay, chúng ta học biết là bao nhiêu bài vậy, nhưng mà chưa chịu ôm. Nói với địa ngục là sợ và không chấp nhận có địa ngục, cũng như không chấp nhận sự tâm tối sẵn có của chính mình. Sự sai trái mình đã tạo khi người ta nhắc tới là không thú nhận và chấm cả trong nội thức. Càng làm cho cái nội thức nó càng ngày càng tâm tối, càng tâm tối thì càng yếu đi, thức hồi sinh không còn nữa. Cho nên không có dũng cảm và cởi mở. Cho nên chúng ta chấp nhận thì chúng ta thấy rằng sướng quá rồi. Tất cả mọi người không có ai ghét chúng ta, vì chúng ta chấp nhận đi trở về con đường thật thà. Xã hội luôn luôn tin cẩn những người thật thà và thức hành khai triển, chứ không chấp nhận cho những người xa vọng. Chúng ta càng thấy rõ hơn và càng được tiến nhiều hơn nếu chúng ta chấp nhận. Vì kiếp này làm người và không có chấp nhận tội lỗi của chúng ta, thì chừng nào chúng ta mới có cơ hội để chấp nhận sự sai lầm của chính chúng ta đã tạo. Cho nên các bạn đã và đang tu cũng không ngoài cái hành trình để thấy rõ tội trạng của chính mình mà thôi. Mọi người thấy rõ tội trạng của họ là người đó mới có cơ hội đã tạo, hiểu đạo. Nếu không thấy rõ tội lỗi của chính họ, không bao giờ họ hiểu đạo. Họ chỉ mất sự quân bình mà thôi. Họ chỉ biết đổ thừa cho người khác, nhưng mà họ không có thấy rằng cái sự sai lầm khởi điểm của chính họ đã gieo cho họ sự tâm tối ngày hôm nay, đụng bãi đến ngày hôm nay, tâm thức không có phát triển, càng ngày càng eo hẹp. Cho nên mọi người đều có sự sai lầm. Các bạn xem trên rừng, cây có cây ngay và có cây xiên xẹo, rất rõ ràng. Tánh người cũng vậy. Trên núi có cây ngay, thế gian không có người ngay là vậy. Cho nên chúng ta đụng chạm rất nhiều, chúng ta phải cố gắng tu để sửa và thấu rõ sự sai lầm của chính mình. Không có người nào không đụng chạm. Ngay cái tánh của chúng ta đây, chúng ta đang điều khiển nó, nhưng mà chúng ta lại sai lầm, tưởng là nó là điều khiển chúng ta. Tánh cha mẹ tôi để tôi ra như vậy và như vậy, cho nên tôi đụng phải rồi tôi thấy tôi bớt hết. Giới giới là vậy. Cho nên các bạn càng tu, các bạn thấy sự quý giá của cả càng không vũ trụ, mới thấy sự quý giá của Thượng Đế đang bài cái khắp mọi nơi mọi giới để cho chúng ta đồng học đồng tiến. Cho nên kỳ này tôi cũng đi một vòng quanh khắp thế giới, thì những cái tâm tư đó cũng không ngoài tâm tư của chúng ta. Và mọi người đã ôm ấp tất cả những tình thương của các bạn đã gửi đồng đi với tôi, và những bạn ấy cũng nhân nhũ chúng tôi đem những tình thương đóng góp đó của các bạn ấy trở về sự ấm tâm lòng của các bạn. Và mong rằng các bạn cố gắng tu và các bạn ấy cũng sẽ cố gắng tu, chúng ta sẽ có một ngày tương hội tốt đẹp ở nơi quy định của Thượng Đế. Cho nên tôi ước mong rằng mọi người cố gắng tu giữ thanh tịnh và sáng suốt để tự cứu độ mình và ảnh hưởng chúng sanh thành thật. Cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Để tiếp tục, xin mời bạn đạo Duy Liên.
Thưa thầy, con biết thầy dạy là phải thương yêu hết tất cả mọi người. Nhưng mà sao con thấy con chỉ thương được mấy người tu, mấy người hiền thôi, còn cái loại mà cái con cho là loại gian thần định tật thì con lại ghét vô cùng, con thương không có nổi. Mà khi có thầy ở đây á, thì con biết con có thể tha thứ được tụi nó, con không có ghét nó nữa. Nhưng mà khi thầy đi rồi, sao tự nhiên con quên mất rồi con lại ghét nữa.
Con thấy không? Con thấy cái chiếc xe hơi con, cần cái body hả? Body nó cứng nhá. À, mà khi mà con quánh một cú vô body con ghét nó lắm, trời sao mày cứng quá vậy, tày tay tao. Nhưng mà con chạy cái xe mà nghe nó êm á, con thấy sướng. Nó có mềm là phải có cứng, nó là luật quân bình của vũ trụ. Mà luật quân bình của một hội thiền nó cũng phải có kẻ tốt người xấu. Đó nó mới đem lại cái luật. Thì khi mà con nhìn thấy cái đó là gian thần, cái đó là xấu, thì cái tâm con hỏi cho trời Phật ở đâu mà để tụi gian thần đó nó hại người ta. Ở đó anh tịnh nhé. Trời Phật có từ bi. Cái người gian á, nó muốn sống không? Nó sống. Vì nó ham sống sợ chết nó mới gian. Con hiểu không? Thì con phải đem cái tâm từ bên bi con độ nó. Rồi một ngày nào nó thấy cái giá trị mà con gặt hái được rồi, nó thấy chị Liên chỉ làm được cái affair đó sướng quá, tôi cũng bắt chứ. Lúc đó là người ác trở nên người thiện. Cho con đây tôi ghét tụi nó để làm gì? Để con ác thêm. Con là con người tu mà tại sao con ghét người, con đặt cái chữ ghét trong tâm là con ác rồi. Cho con nói cái thằng đó luôn, thằng xấu. Thằng mưu mô, thằng định vợ, tụi đó gian. Nó đâu có thấy. Con hiểu không? Chứ lê vô cái trình độ nó tới đó, nó đâu có biết. Nên tôi sướng cho tôi đâu có gian. Tôi làm mánh lới cái thằng kia ngã dưới đất mà. Tôi đâu có gian. Người ta giữa tay mà. Thấy không? Tôi hay hơn nó mà. À, rồi con nói tôi ghét cái thằng gian. Thì con nó trở nên ác rồi. Con tu cũng phải thiện. Con sẽ ác. Cho nên mọi trạng thái thì dẫn kiến tâm linh. Lấy quá là người ta phá con mà con không giận, thì con mới là con là người tu. Con mới buông bỏ. Người ta gạt tiền con mà con không tiếc không đâu, con mới là thật sự là buông bỏ. Người ta chưa gạt mà con nghĩ người ta gạt là tự nhiên là con ác rồi. Con thấy không? Mà cái ác đó nó làm mất giá trị của con và làm mất luôn cái vị trí của con, thì con sẽ đi đâu? Địa ngục. Con hiểu không? Mình không có dạy đi xuống. Mình thương để mình hiểu, mình nhịn nhục để mình học, mình tha thứ để mình tiến. Tại sao mình không làm cái đó? Con thấy không? Con nên giữ cái vị trí đó. Cho nên con ra đây ở đời con có học rồi mà, có chữ nghĩa rồi, biết làm ăn rồi, biết lái xe rồi, biết chạy tóc người xấu rồi, mà con thiếu độ, độ người ta đi, con độ họ. Cho nên cái luật phản nguyên tử luật nó phải có ở mặt đất này, giữa con người và con người. Bây giờ chúng ta nhìn bông hoa chúng ta thấy rồi. Hỏi cây hoa này đẹp hơn cái cây, nó xin nó đẹp hơn cái cây. Đó là cái luật. Luôn luôn nó hay hơn cái cây, nó thơm tho hơn cây, nó tốt hơn cái cây. Cái cây là bất lực. Nó vậy đó. Cho nên người tu luôn luôn phải bị sự phản tác. Cho nên tương lai các bạn tu cũng vậy. Truyền cho người ta chửi các bạn là đúng luật rồi nó có đi sao. Mình phải hiểu, mẹ nuôi con lớn, một ngày nào về nó chửi mẹ, nó cũng đúng luật. Nó phải tự tách rời để nó tự đi. Mà khi nó làm cha làm mẹ rồi, lúc đó nó mới nhớ cha mình. Khi mà nó còn cái hột giống rồi, nó thành cái cây rồi, nó mới biết nó với cái cây tương đồng. Đó, thì cái luật phản nguyện tự lực nó phải có luôn luôn. Cho nên đừng có nói tôi làm thầy, tại sao mà học trò chữ ông không có đi đánh nó, ông không chữ nó. Vì luật mà làm sao chữ nó được. Nó phải phản cách, rồi nó mới tự đi, rồi nó mới thức, rồi nó mới tiến tới cái chỗ kia vậy. Cảm thức hiếu thảo là gì? Nó mới giữ sát thân lo tu và độ tha. Thì luôn luôn nó như vậy đó. Cho nên những người học chữ thì học những cái gì thành tâm của những vị sư được viết ra, thì nói hiếu thảo này kia nọ, cho dù cái luật đó, nó phải đi như vậy. Cho nên sau này các bạn có tu, có con, nó phản mình cũng là cái luật của trời, không có gì hết. Rồi nó phản rồi đi đâu? Nó phải trở lại với một cõi. Lúc nó ở vị thế đó là nó phải chấp nhận. Cho nên các bạn đã làm cha làm mẹ rồi mới biết thương yêu cha mẹ nhiều, mới thấy cha mẹ đã làm nhiều việc hay hơn mình và mình đang làm, thì càng ngày càng sáng suốt lên. Chứ còn chúng ta không có trách những người phản, mà phản là nó tới lúc nó phản, nó phải phản. Rồi hết phản rồi nó mới trở lại chung. Lúc đó mà nó, khi mà nó biết được rồi thì vàng đổi nó cũng không đổi, nó chỉ biết tu mà không. Cho nên chúng ta người tu phải giữ cái lòng từ bi, bác ái, lớn rộng, thương yêu và tha thứ. Và chính là tu thân quan trọng hơn. Việc của mọi người ở bên ngoài, bỏ bên ngoài và việc bên trong hàng ngày đêm phải làm tu. Cái đó là cái cần thiết để tiến thân. Và không bao giờ mất đạo. Đạo trường tồn, sinh tại mặt đất và vũ trụ, không có bao giờ mất, không có lo.
Nhưng có một ít muốn, họ muốn về Việt Nam này sinh sống, thì ở đây họ thấy cũng không có thoải mái lắm. Tương lai đi cái kinh tế của Mỹ, người Mỹ của mình đó, có lẽ là nó sẽ có một sự không có được thoải mái. Thậm chí họ cũng muốn về Việt Nam mà.
Cho nên bác muốn nói thời của Việt Nam, bác cần nhìn Việt Nam đang ngồi trong liên hợp quốc. Liên hiệp quốc đang dạt chết trong mọi nơi được yên ổn, thì Việt Nam phải sửa đổi thực tế. Mà việc muốn về Việt Nam phải dồn Campuchia. Campuchia sẽ được liên hiệp quốc che chở và lập lại trật tự tốt đẹp. Nếu Việt Nam thấy cái gương đó đẹp, Việt Nam sẽ hướng về con đường chứng lợi. Để ba anh em láng giềng không có xâm lấn nhau nữa, thì lúc đó chúng ta mới về đó mà hưởng tu đạo. Hiện tại bây giờ chưa làm được. Bây giờ tất cả những người về Việt Nam muốn gì? Muốn bán chúng nó mấy củ cho chính phủ Việt Nam để tôi lời bật tiền, phải không? Muốn bất lực, bất lộc, chứ không có giúp gì hết. Vì hồi trước ông được cộng sản là ông dạy có hai chữ bất lộc, thì bây giờ mình học được hai chữ bất lộc, mình về bất lộc chỉ là thôi, chứ không có làm gì hết. Ai về cũng muốn làm giàu hết đó. Tu ra mua này qua kia bán lời đi, chuyện làm ăn lừa gạt chưa có ổn được. Khi mà ổn định liên hiệp quốc, người ta sẽ có chương trình nhìn nhận luật lệ hiến pháp Việt Nam đàng hoàng. Lúc đó có nhân quyền chúng ta về không có sao. Còn cái về cái sự tu là do con người phát tâm tu, thì đừng có lo mua thiên đường ở tại Việt Nam. Họ sẽ có thiên đường cho chúng ta tự nhiên chúng ta mà làm được. Đâu có phải là đem tiền về mua thiên đường rồi cống hiến cho họ làm tầm bậy. Cái tâm là dân, cái tâm tu, chứ không phải cái nhà tu. Hãy nhớ kỹ, có tâm là cái nhà. Chúng ta có tâm tu, bây giờ chúng ta có căn nhà tốt,
có người phát tâm thì họ biết để giúp chúng ta, rồi chúng ta cố gắng tự chúng ta sẽ giúp những người tiếp theo. Chúng ta ở đây là ở Việt Nam chứ đâu phải ở Mỹ đâu. Chúng ta nói toàn là Việt Nam, tôi đưa Việt Nam mở trí cho người Việt Nam. Người Việt Nam đang ở Liên Hiệp Quốc, người Mỹ có làm khó người Việt Nam, người Việt Nam vẫn về chứ Việt Nam được. Mà đem cái trí những là hỗ trợ cho nhau, gây thêm sức mạnh để giúp đỡ bạn bè Mỹ và năm trăm do người tu tương lai hướng độ mới là chánh đạo, dù tiến tới gia an ninh mười quy năm hòa bình. Còn nhiều giai đoạn chứ không phải đơn giản như người ta tưởng, có mấy chục ngàn muốn làm gì làm không được đâu, sẽ mất hết. Tôi nói trước
thế này. Trước đây thì con thời gian lúc con gặp pháp thì con tu rất là mau và con người tội lỗi ghê, nhưng thế này, nhưng mà càng về sau là mà càng ngày con nghĩ là càng ngày tụt dốc. Chỉ khi nào mà con ngồi thiền hoặc là những lúc mà con là không luôn thì người cũng biết, và những lúc khác đó, là người con rồi động rất là nhiều. Cái này là ta biết từ năm.
Chúng ta có cầu mắt, nhìn, nhìn thần, nhìn thần, nghe, cũng nghe vô ác, ngửi cũng nghe vô ác, nói cũng nghe vô ác, làm cho bộ ác bận rộn. Mà lúc chúng ta phát tâm tư, chúng ta nghĩ gì? Chúng ta chỉ có giá trị vô cùng, thiên đạt hay giải thoát, giải nghiệp tâm, giải buồn phiền, lúc đó chúng ta thành thánh. Rồi tuổi trẻ, do sự không uống, nó tạo tình dục, nó tạo dục. Thì tự cái dục đó mà mình pháp luân không có kỹ á, thì không ngồi cung cấp. Nó lôi cuốn nó làm cả hệ thống thần kinh của bộ ruột không yên, thì cung ứng điện năng trên bộ đầu cũng dồi dào, không có thanh thản như xưa, cũng bị ảnh hưởng. Rồi nó nói, ôi tôi tu cái pháp này tôi khỏe quá, vì bữa nay tôi ăn có 3 chén thôi. Trọng, không gì. Ăn vừa ấm. Cái nhiều người tu pháp cũng là pháp luân thường chuyển, bữa nay sao tôi ăn ngon quá, tôi ăn vô ăn nhiều rồi nên lên men. Rồi nó nghe hết, nó không có thâm, điện năng không có dồi dào trên ăn, tâm tư không có thoải mái. Cho nên những người ăn ít ăn điều đỏ, ăn rau với tôm ngồi thịt cũng có tê tim bệnh. Không phải ăn nhiều mà sống, sự sống của chúng ta là nguyên khí của cả thân vũ trụ, tinh ba đấm gốc của vạn linh thân thành. Cho nên chúng ta cần có vừa đủ nhiều pháp là tâm, không phải ăn no mạnh. Ý dục ta mạnh là mạnh, chứ không phải ăn no là mạnh. Ăn no chỉ tạo dục. Tuổi trẻ chịu tu phải ý thức rõ tu tu để làm gì. Tu tu thì cái sự để khó đạo tu. Tôi làm một việc cho tất cả mọi người. Tôi được đem lại sự hòa bình trong nội tâm tôi. Tôi không có xiết chuyện người khác, mà tôi chỉ nghe những chuyện ngoài để sửa tâm tôi thôi. Đó là chuyện ngoài. Cho nên người tuổi trẻ tôi có ý thức tôi thì nó mau mở. Khi nó mở được rồi, đừng cho ta là ổn hết. Đừng chịu cho ta là Phật. Vì Thượng Đế với Phật với chúng sanh thì lúc nào cũng đối lại bình đẳng. Tâm thức chúng ta được mở cao chút sáng lặng, chúng ta là Phật sạch, chúng ta cũng là Thượng Đế sạch. Chính là bản thân chúng ta chưa có bình đẳng, còn bình đẳng
phải lo chữa trị, ăn năn hối cải, sám hối thì nó mới đem diệu pháp vào óc, vào tâm, vào cơ tạng. Ăn ít thì nhiều nhiệt thì khả năng nó mới bừng sáng, lúc đó mới dâng thần tu đạt. Còn không thì nó cũng lý luận hay lắm, nhưng mà bản thân nó bệnh hoạn nhiều. Lý luận thì rất hay mà bản thân bệnh hoạn lại, duyên khục, gia căn bất ổn, tưởng mình là hay. Cho nên người trẻ tu rất cảm kích, được tu rất tiếc lần. Trong 20 tuổi tôi không được gặp cái pháp này mà tôi tu. Tôi tu cái pháp này ngày 1957 tôi mới được tu. Cũng lớn tuổi, tôi ba mấy tuổi tôi mới được tu. Từ người trẻ mà được tu cái pháp này, nghe đúng những lời chân lý mà tôi thực hành và thành đạt, giữ lấy đi đó, tôi bảo đảm các bạn sẽ tự sở các bạn thông minh vô cùng, khai thông bộ đầu, thấy rõ ràng, nói rõ ràng mới kêu bằng mình. Một óc không thông mà nói thằng nó nói hay, nói là thằng thông minh, chưa phải thông minh. Khiến nhiều người đã nói tôi học tôi bác sĩ DSD thông minh lắm, nhưng mà bỏ vợ bỏ con, thông minh chỗ nào nó chưa thông. Thấy không? Xã hội này có tỷ phú đi nữa cũng bỏ vợ bỏ con, hành hạ người ta là khóc chưa thông. Nên được việc gì chưa thông, đừng có hiểu lầm và tặng khen con mình thông minh. Nó bị lầm lạc, nó phải tu mở trí tuệ của nó mới thông minh, định xuất nó mới thông minh. Ta nói đâu nó phải tới đó, nó hiểu, nó nhận định, nó trả lời cặn kẽ. Thì người trẻ kiến tạo cái xã hội tốt cho nhân loại ở trong ở tương lai. Con người không sân si, hòa ái tương thân, thấy ai buồn phiền mình khuyên giải giúp đỡ, thấy ai thiếu thốn thì chia sẻ, tình đẹp biết là bao nhiêu. Thấy không? Mặt trời chiếu cho tất cả, người nào cũng cộng hưởng hết. Tại sao chúng ta có, chúng ta không cho mọi người hưởng? Cho nên ngày hôm nay tôi làm sự việc này đến gặp các bạn, với tuổi cũng thành 70, nhưng mà tôi phải nói cặn kẽ những cái gì quá trình của tôi ra, để các bạn xét. Và các bạn còn trẻ, các bạn làm, hay là các bạn có nhiều chuyện hay hơn, rồi sau này dạy lại tôi lại còn cảm ơn hơn nữa. Cho nên chúng ta phải có cái thức hòa đồng, thương giao học hỏi thăng hoa, nó đem lại sự hòa bình mặt đất, thiên đàng bất cứ chỗ nào.
Dạ, để thay đổi không khí chút thì xin mời anh Eric có câu hỏi trình với thầy. Thưa thầy, con từ đảo Nuvencaratini tới đây, và con xin chuyển đến đức thầy lời chào mừng của các bạn đạo ở Nuvencaratini. Và sau đây thì con có một thắc mắc trình lên với đức thầy. Xin thưa đức thầy, mẹ con và con hành cái pháp lý vô vi này, thì trong hôm nay vào lúc cái ngày sinh nhật của con thì dạ thưa thầy, ông ngoại của con mất vào đúng cái ngày sinh nhật của con. Thì con muốn biết là cái sự kiện này có một cái liên hệ gì đối với con hay không? Và nếu như mà nó có lại cái liên hệ thì con phải giải quyết như thế nào?
Không có gì liên hệ. Đúng ngày mình làm sinh nhật thì ông kia đúng ngày ông phải đi, có gì đâu liên hệ. Mỗi người một cái duyên nghiệp, phát triển theo phân tích của họ, không có gì.
Xin thưa đức thầy, khi con chỉ phương pháp thiền vô vi này cho một người khác, thì con có phải có một trách nhiệm gì đối với người này hay không? Hay là con có một cái mối liên hệ gì đối với cái người mà con đã chỉ cái phương pháp này hay không?
Mình có duyên, mình mới chỉ pháp cho họ. Khi mình chỉ pháp, mình phải tận tâm giúp đỡ họ. cái đó là chỉ tận tâm thôi, chỉ cho trận mặt, chứ không có thêm bớt. Của cái duyên là tới nếu mà mình chỉ tận tâm phục vụ người vô vi đi trước, cái phục vụ người đi sau, đó là đúng.
Thưa Đức Thầy, trong lúc con hành thiền cái pháp lý vô vi này thì con có nhận xét những điều như sau. Là nếu mà con, trong lúc con thiền thì con mặc cái đồ mà có màu sắc ấy, thì con thấy con không có được khỏe. Mà nếu con mặc những cái đồ mà màu sáng như là màu trắng thì chẳng hạn, thì con lại thấy khỏe khoắn. Như vậy, cái có phải là một cái phản ứng về tâm lý hay là nó là một cái hiện tượng của cái luồng điển trong lúc con ngồi thiền?
Luồng điển của người tu vô vi thì bận đồ vô tâm trắng tốt hơn. Đừng nói nó bận đồ polyester, đồ plastic, nó làm mất nghiệp, không tốt, bận đồ vô tâm trắng tốt, thoải mái. Người vô tâm nó không có mất nghiệp.
Nên thưa thầy rằng lúc anh ngồi thiền tự nhiên anh mỉm cười, nhiều khi anh thiền tự nhiên anh cũng thiền mỉm cười, xin thầy giải hướng dẫn.
Cái đó tốt chứ, lần lần cái lùng điểm nó đi đến quân bình, nhưng mới có mỉm cười là tốt đó. Mà nhiều khi trên mặt cũng như có cái gì nó bò anh đưa sữa sao. Sửa cái mặt tròn trịa đẹp lại. Đừng có lấy tay gãi để tự nhiên nó chạy.
Thưa thầy, thì trong lúc con ngồi thiền cách đây 6 tháng thì con nghe cái da mặt con nó bắt đầu nó căng thẳng ra. Và đến nay thì cái hiện tượng nó đã hết. Nhưng mà tuy nhiên cái nụ cười con lúc nào cũng nở trên môi mỗi khi con bắt đầu ngồi thiền.
Cái rút sữa tướng, thì sau khi mình xả thiền mình phải dùng điển làm như vậy, cho cái da mặt nó thẳng. Vì tôi năm nay 72 tuổi, chưa có dân cười, da chưa có nhăn. Thì cũng nhờ cái đó, mặt nó thẳng, da mặt nó thẳng.
Thưa Đức Thầy, con có một người bạn ở Romania, thì khi anh này bắt đầu thiền cái pháp lý vô vi thì anh ấy lại bệnh, ngã bệnh và anh bị đau bụng rất là dữ dội. Trong lúc, chẳng hạn như trong lúc anh lái xe thì anh có niệm Phật trên đỉnh đầu, thì anh mà trước đó thì anh khi mà mỗi lần anh nhìn cái hình Đức Phật hay nhìn cái hình của Đức Đạt Lai Đạt Ma thì anh thấy khó chịu vô cùng. Và khi mà anh lái xe trên đường thì nếu mà anh niệm trụ điển niệm Phật thì anh nghe coi như có những tiếng nói xung quanh ảnh và bảo anh rằng không nên hành cái pháp này, nếu mà hành thì sẽ chết.
Vì trong mình anh trượt quá nhiều, bộ ruột anh trượt lắm rồi mới có cái hiện tượng đó. Cái bộ đồ bản thân nhìn những người thiện giác đâu có mệt, khỏe thêm. Nhưng mà anh thấy mệt từ đó chứng minh cho mình anh phải trượt, đã ký nhiều lắm. Anh phải cẩn thận lắm. Thì như thế này. Cái hiện tượng đau bụng đó là cũng chứng minh như cái ruột không tốt, bộ tiêu hóa không tốt.
Trước khi thầy đi đến đây thì con có cái thắc mắc định hỏi thầy một câu. Rồi hồi cơ bọc chứng đúng là 7 thì con thấy là trong đó có biết là mình chứng thế này là chỉ có là một hành trình để học quy khí chữ. Mà con nghe từ văn các thầy thì nhiều cái định nhấn mạnh là cái con chứng đây là chỉ học chữ nhẫn mà thôi. Thành ra có lúc trước con không có thắc mắc là giữa chữ nhẫn với chữ bi. Nhưng mà khi là thầy vừa đến đây là con được học bài. Thành ra con được hiểu, con học được chứng nhẫn thì con cũng hiểu được. Nhưng mà con bữa nay con nghĩ rằng để con trình bày ra, con nghĩ là nhờ thầy giải thích thêm với dạy con thêm cho cái chỗ đó thì con thấy nó rất là quan trọng.
Cho nên muốn thực hiện từ bi là phải học nhẫn. Cho nên người đàn bà xuống thế gian lấy chồng
để con cho nó học nhẫn cái gì, học nhẫn là những thứ con ăn, nhẫn là những thứ đi, rồi trong cái đi đó mà nó nuôi dưỡng con nó thành tài, khi nó lên phòng không, thấy không? Rồi nó mới kêu con tiến lên đi, con nên học nhẫn đi, cũng như mẹ đã con. Mẹ đã chịu đựng bất cứ những sự gian nan khi đã thành, mẹ đã thành công vì con, thấy không? Đó là nó biểu lộ cái dũng tính của con nó hiểu. Mà trước hết không có nhẫn, nó bị học cái gì? Chúng ta học cái nghề chuyên môn ở xã hội này không nhẫn cũng học không? Nhẫn rồi mới được đến đi xin dựng. Thế nên không nhẫn không có quả. Cho nên chúng ta gian sanh xuống thế gian nhiều biết được học được nhẫn mà học nổi. Rồi cứ lâm vào cái chỗ thông vua. Rồi mình cứ những người khác sâu như mình. Cái kỳ thật ai cũng là thầy. Con cũng là thầy. Cầm cũng là thầy. Cái áo cũng là thầy. Nó đang dạy mình. Và đọt cho tôi. Thật sự tình thương thầy. Đó, cứ nhìn kiến học, không cần phải đọc sách. Càng yêu thiền, càng thấy rõ, tất cả đang dạy chúng ta. Từ như con, nó nói, món gì cũng đang dạy. Điểm cái định luật khoa học sinh sinh, không nhìn những cái hành động. Ngài đã làm việc như vậy, và chúng ta học sâu lắm. Làm sao chúng ta tin tâm, cái thành giới. Và chúng ta đạt được cái sự công bằng mà chúng ta mong muốn. Như thế, cho nên vạn sự khởi đầu ra, nhưng mà thế gian như là sự ba nhẫn học yên chịu thái độ. Mình phải học nhẫn, không có cái chỗ thế gian. Theo rồi nó có đi tới cái chỗ yên lặng trong tâm thức. Theo, cho nên không có nhẫn không được. Không nhảy không có việc gì thành công nha. Một chiếc người có mấy chục năm cố gắng học chuyện nhảy đi là chuyện đạo rồi.